This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng vào khoảng giờ này, từ sáng thứ hai cho đến thứ sáu. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không? Merry belated Christmas. Anh Nghiêm sao cái lễ vừa rồi có gì hấp dẫn không?
Mà lễ vừa rồi thì trời lạnh quá, cũng không có ra đường, cũng ở trong nhà, quanh quẩn trong nhà thôi. Ngày hôm qua thì tương đối đỡ chút xíu, thì cũng có ra ngoài chút xíu. Tiến Dũng thì sao?
Thì những người mà có đạo thì chúng ta cũng đi lễ thôi, đi nhà thờ rước lễ ha, bên Công giáo gọi là rước lễ ha, rồi chúng ta cũng có đốt đèn cầy, cũng rất là vui. Ngày vào đó những không khí Noel này chúng ta thấy rõ hơn là chúng ta ở bên ngoài. Nhưng mà tôi thấy là Noel năm nay cũng vẫn lạnh ha, nhưng mà có tuyết thì đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay trở đi thì thời tiết có thể sẽ đẹp lại rất là nhiều, và có thể nó đạt đến con số giống như là mùa xuân, cái thời 70 độ, 70 mấy độ lần. Nên chúng ta bắt đầu hưởng thụ những cái ngày ấm áp, không biết vào tháng 1, tháng 2 như thế nào. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán nó giống như là mùa xuân, cái thời vị nó rất là đẹp. Lý do tại sao thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay lên rất tốt, nhưng mà cái report nó đưa ra thì sẽ cho quý vị biết cái phần cuối cái bản tin này. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones lên đến 176 điểm, 33.203 điểm. Lý do về cái retail theo cái Mastercard data hoặc report thì chúng ta biết là cái năm nào cũng vậy, ngay cái tháng 12 là cái tháng mà gọi là người dân tiêu xài nhiều nhất, mặc dầu trong hình kinh tế không biết cỡ nào nhưng mà người dân là tiêu xài. Chúng ta quay trở lại cái thời điểm mà Việt Nam đó, cái thời mà nghèo cỡ nào mình không biết, nhưng mà Tết đến thì mỗi nhà phải có ráng đi mua sắm một cái gì đó ở trong nhà, đúng không? Thì tình hình kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ giống như vậy, tức là Noel đến rồi người ta cũng phải có một cái gì đó quà cáp cho người này người kia, thì dĩ nhiên là nó sẽ cái sự tiêu xài của người dân nó khác đi những cái năm tháng khác, những cái ngày tháng khác. Ngày cái ngày đó xài rất nhiều, bởi vì cái retail sale nó grow, thì grow này gọi là bình thường thôi, không có gì là gọi là đáng kể hết. Nhưng cái grow đó nó giống như một ngọn lửa bùng phát lên, rồi sau đó nó sẽ liền tắt. Nasdaq thì lên 21 điểm, 10.497 điểm. S&P 500 lên 22 điểm, 3.844 điểm. Sáng hôm nay thì dầu thô giảm 21 xu, 79.35 xu cho thùng dầu thô, vàng lên 1.80 xu, 1.806 đồng cho một ounce vàng, cái tuyệt. Lãi suất thì giảm nha, lãi suất cho mua nhà là 15 năm chỉ có 5.83, 30 năm là 6.47. Mặc dầu Ủy trưởng bang, ví dụ này giải thích quý vị rất là nhiều lần, Ủy trưởng bang hay là Cục Dự trữ Liên bang lên cái lãi suất, nhưng mà nhà băng thì họ muốn kìm hãm được cái lãi suất lại để cho họ kích thích được cái sự mượn tiền của người dân, thì cái đó là chuyện bình thường. Vàng thì mua vào 60 triệu 100 ngàn đồng trong lượng, bán là 66 triệu 920 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin một cái lời nhắn nhủ quý vị, hay là cái lời cảnh cáo trước. Quý vị nào mà sáng hôm nay chúng ta, bất cứ một cái tiểu bang nào, một thành phố nào mà chúng ta chuẩn bị ra sân bay để quay trở lại đi về cái thành phố của mình đang ở đó, thì chúng ta nên check cái chuyến bay của mình nó có ok không. Bởi vì riêng về trong cái ngày lễ vừa rồi đó, hay là chính xác hơn là tối ngày hôm qua khi mà họ round, họ add up lại đó, là có trên 12.000 chuyến bay bị cancel. 12.000 chuyến bay bị cancel, tức là nó giảm đến 14% so với cái schedule của cục hàng không liên bang. Theo cái số liệu mới nhất của cục hàng không liên bang đưa ra, thì riêng về cái mùa ngay cái ngày Christmas, Saturday và Sunday, từ Thursday đến Saturday đến Sunday, thì khoảng 47.554 chuyến bay trong những ngày đó. Nhưng mà khi cái winter storm nó xảy ra đó, thì nó chỉ còn có 30.875 chiếc vào ngày thứ bảy, và chủ nhật nó chỉ drop xuống còn 27.997 chiếc thôi. Tức là cái con số này nó xuống bởi vì cái bị delay và cancel rất là nhiều. Riêng một cái ngày Christmas Eve only, cái đêm Christmas Eve only là có trên 1.800.000 người đi máy bay vào cái đêm đó. Tức là họ đi ngay cái ngày đó luôn. Máy bay rẻ hay không biết thì sao mà hay là họ nghỉ ngay cái ngày đó, họ đi ngày đó. Nên nó sẽ kéo dài dư âm đến ngày hôm nay. Quý vị nào mà chuẩn bị đi ra sân bay để trở về nhà hay là chúng ta đi nữa đó, thì quý vị nên check trước khi mà chúng ta ra sân bay, mà gọi là nằm lê nằm lết rồi đó, rất là mệt nha. Và đi cái tiếp thì một cái survey hay một cái report, chính xác hơn là cái report mới nhất, cho biết rằng vào đầu năm 2023, và cái media stock là một trong những cái lĩnh vực bị thê thảm nhất. Media stock là bao gồm những gì? Chẳng hạn như là Netflix, rồi Fox, Comcast, rồi như vân vân. Theo cái report mới nhất thì họ cho biết rằng cái Netflix share đó riêng về năm nay thôi là nó giảm đến 50%. Warner Bros. Là Discovery hoặc là Spotify giảm đến 60%. Roku giảm đến 80%, mà họ đã chuyển qua lay off nhân viên rất là nhiều. Những cái cable operators như là Fox, Comcast giảm từ 2-30%. Paramount Global giảm đến 45%. Disney là một trong những cái channel cũng rất là thích. Rất thích nha. Nhưng mà giảm đến hiện tại, và riêng về cái năm vừa rồi không đó, không năm nay đó chứ, là giảm đến 45%. Và tổng số tiền mà tất cả những cái media company này đó, nó mất đi riêng về cái năm 2022 này, lỗ đến 50 tỷ. Half trillion dollars. 50 tỷ cái thưa quý vị. Wow, 50 tỷ. Và cái con số này sẽ chuyển qua năm 2023. Thì theo các nhà kinh tế gia, họ cho biết rằng nếu mà qua bên đầu năm 2023 mà nó không có boom trở lại, hay là chính xác không có bùng phát trở lại, thì sẽ có một làn sóng lay off xảy ra, rồi đến đó là những cái hãng sẽ bị đóng cửa. Cái lời cảnh cáo này đơn giản rằng nếu quý vị nào mà đang own những cái cổ phiếu từ media thì chúng ta nên thận trọng cái thứ gì. Và đi tiếp thì một lần nữa, mặc dầu xe điện đang rất là gọi là phổ biến, dùng cái từ phổ biến tức là dễ hiểu là ai cũng nói về xe điện, quốc gia nào cũng nói về xe điện, ngay cả Hoa Kỳ là những quốc gia mà gọi là bắt đầu chạy đua theo dòng xe điện. Nhưng mà Toyota vẫn là một trong những xe xăng nhà nói rằng họ có xe điện rất ít nha, xe xăng bán nhiều nhất, chạy nhất trên thế giới hiện tại bây giờ, riêng con số mà record luôn. Cái global họ distributor ra cái tháng 11 không thôi, họ bán trên 833.104 chiếc. 833.104 chiếc mà bán trên toàn thế giới. Và họ cho biết rằng đây là cái số mà bán kỷ lục, đạt con số kỷ lục record quý vị. Và nó tăng lên 1.5% so với tháng 11 năm ngoái. Và cái bán trong nước họ thì họ tăng lên 3.3%, bán là 266.000 chiếc. Nước ngoài thì bán đến 566.000 chiếc, thì cộng lại là 833.000 chiếc. Và họ cho biết rằng riêng năm đầu năm 23 thì con số này sẽ tăng lên thêm 700.000, là tổng số lên khoảng 9.200.000 chiếc cho một năm. Wow. Tại sao xe điện mà người ta không mua, mà ta mua xe xăng dữ vậy, ta xe cơ dữ vậy? Thì thường cái này phải mất một cái chương trình, thì dùng sẽ giải thích cho quý vị, mất ít nhất một cái chương trình, một cái thời gian khoảng chừng 15-20 phút. Nó có rất nhiều cái thông tin mà Dũng muốn gửi đến quý vị. Thực sự ra thì mình không biết nói sao, nhưng mà nó đến bữa nào thì Dũng sẽ có một cái ngày đó dành trọn một chương trình để nói về cái xe xăng và xe điện cho quý vị. Retail, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay là bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán màu xanh. Tại sao thì Dũng cho rằng một cái ngọn đuốc bùng phát hay là một cái đống rơm bùng phát cháy rồi sau đó liệm tàn? Lý do tại sao? Cái retail sale riêng về từ 1 cái tháng 11 cho đến ngày 24 tháng 12, Bộ Thương mại wrap up lại thì nó lên 7.6%, tăng mạnh nha, 7.6%. Nhưng mà đây là cái một đại sử dụng lúc đầu chương trình đã nói rồi, tức là người ta mua xài cái cuối năm này đó, giống như Việt Nam mình ăn Tết, tôi vừa nghèo không cần biết cỡ nào, bán máu cũng được để xài Tết, thì tình trạng của Hoa Kỳ trong những ngày Noel là giống như vậy. Và nếu mà nói cái retail nó grow 7.6 nhưng mà so với năm ngoái đó thì nó lên đến 8.5. Mặc dù nó tăng lên nhưng mà so với năm ngoái thì tức là con số này nó đang decline, nó đang giảm xuống. Riêng về lĩnh vực electronic là drop 5.3%, tức là người dân Hoa Kỳ mua những cái mặt hàng rẻ rẻ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Là cái bản tin này Dũng đã gửi cách đây 2 tuần trước. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang nói rằng kinh tế Hoa Kỳ rất tốt, nhưng những cái gọi là essential, tức là cần thiết, chẳng như đồ ăn, xăng, rồi những cái gì đó hay là cần thiết trong đời sống, nó vẫn tiếp tục, họ vẫn mua lên. Nhưng mà những cái gì mà xa xỉ nó giảm một cách decline rất là thê thảm, đặc hạn như là electronic, furniture, về quần áo, apparel, quần áo, furniture sẽ là bàn, tủ, ghế, rồi những cái linh kiện điện tử, nó giảm vút một cái rẹt. Chẳng hạn như cái mùa lễ vừa rồi, nhà hàng rồi quần áo được tăng lên 4.4%. Lý do vì trong ngày lễ người ta đi mua quần áo nhiều để tặng quà, người ta đi nhà hàng nhiều, ta thấy apparel là một trong những cái lĩnh vực, những cái số mặt hàng mà tệ liên tục, tệ nhưng đùng cái ngày Christmas nó lại tăng lên 4.4%, tại vì người ta mua để người ta làm quà. Nhà hàng cũng tăng lên, rất may mắn hai cái lĩnh vực này được tăng lên 4.4%. Online lên 10.6%, nhưng vẫn thấp hơn năm ngoái là 11%. Lý do vì tại sao Dũng nói là kinh tế nãy giờ đọc thấy ngon lành mà mọi người đi mua sắm phải không? Nhưng mà cái thứ nhì, tức là cái more debt, bởi vì cái credit card. Người dân Hoa Kỳ bắt đầu tiêu xài over cái limit, over nó gọi là cái excess, over cái balance credit card, 900 tỷ. Thí dụ như thế này, ví dụ có credit card là 500 đồng, cái credit line, Dũng xài request, cho tôi lên 500 nữa đi tại vì tôi không đủ xài. Thì cái đó là tất cả những cái request nó lên over 900 tỷ, tức là người ta không đủ tiền xài, người ta phải nâng cái credit lên, nâng cái credit line lên, và đến con số hiện tại bây giờ là từ đây đến cuối năm là họ tổng số theo ông Paul Ziffrey là ông nói rằng 900 tỷ, ông này là làm trong phó giám đốc của TransUnion, thì ông nói rằng 900 tỷ này, con số này nó rất là lo ngại, rất là lo ngại. Bởi vì sao? Ông nói rằng có rất nhiều người ngày hôm nay không trả nổi cái credit card, và họ đưa vào cái thế này. Cái credit card năm 2023 chúng tôi sẽ đưa vào chương trình, anh mượn một đồng, anh trả một đồng, anh trả pay up every month, anh vẫn được số tiền reward and purchase protection. Cái purchase protection là như thế này, chúng ta nên hiểu. Chúng ta mua một cái mặt hàng nào bị scam, chúng ta dispute được, họ protect cái sự mất mát của quý vị. Tức là mặc dầu mình trả hết, nhà băng đâu có earn một xu một cắt nào, nếu quý vị mượn một đồng trả một đồng, mượn đâu nào, nhà băng không có lợi, không có lợi trong cái vấn đề này. Chúng ta mượn tiền, chúng ta không trả hết, chúng ta chỉ trả minimum payment, thì chúng ta sẽ trả cái tiền lời, và nhà băng dựa trên cái tiền lời đó trả cho những cổ đông mà invest, thí dụ như vậy. Nhưng mà mượn một đồng trả một đồng thì nhà băng không có lời, vậy thì nhà băng không lời, nhưng mà cái reward đó từ đâu? Vậy họ lỗ à? Thí dụ như mượn nhà băng đồng, tháng sau tôi trả một đồng, nhà băng cho 10 cent, thưởng anh 10 cent reward. Ủa, cái đó đâu ra? Nhưng mà chúng ta nhớ, có rất nhiều cái, giải thích từ lung tung quá, nó đi gì kéo dài. Thí dụ như Dũng là nhà băng, những cái thẻ tín dụng như kéo một cái rẹt, một cái là nhà băng đã trả tiền cái thẻ đó rồi. Tức là họ lấy từ những cái cơ sở thương mại, họ trả cái tiền dự bị, nên quý vị đừng quan tâm cái đó. Chỉ quan tâm rằng trong những ngày đầu năm 2023 cho thấy những cái biến cố xảy ra. Và tại sao? Theo cái bank rate, rồi cái data từ federal delinquency là số người trả trễ từ 1.85 bây giờ là lên 2.08. Tức là con số này nó tiếp tục test Roman đưa ra, nó là wow, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra vào năm 2023, người ta trả trễ từ 2-3 tháng, và người ta sẽ đưa vào cái, nhà băng sẽ đưa vào cái là nếu những người nào trả tiền đầy đủ thì những người đó vẫn được support, người nào không trả đủ 20% more, tức là pay cái interest trên 20% đó, thì sẽ đưa vào gọi là đưa vào hard to get out. Họ có những cái câu, tức là những người mà họ trả dường như mượn 1,000, tháng đó phải trả tiền lời là 30. Họ trả đúng cái minimum là 30 thôi. Trả tiền lời cho anh để tôi sống qua ngày thì những người đó được vào cái là high risk, tức là những người đó có thể là rất là dễ giật chạy, nên nhà băng sẽ đưa vào đó. Và cái con số này sẽ tăng lên từ 1.85 sẽ lên là, đã lên rồi là 2.08. Và cái quarter thứ tư họ chưa có report ở đây, tại vì chị cũng tin là sẽ cao nữa, tại vì cái quarter thứ tư này người ta mượn tiền credit card rất rất là nhiều, chưa kể những cơ sở thương mại sẽ đi vào. Nếu anh mượn tiền thẻ cho cái cửa tiệm này, anh sẽ được 30-40% discount gì đó, thì người ta mượn nhiều. Và cái quý tư và cái quý cuối năm của 2022, cái report đưa ra thì mình tin chắc rằng lành ít và giữ rất rất là nhiều thôi. Và chúng ta chờ xem cái report vào quý tư như thế nào, những người trả tiền credit card và những người mượn như thế nào, thì tin chắc sẽ lên một con số kỷ lục. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì nói tóm lại thì cái ví tiền của mọi người vẫn sẽ tiếp tục lủng thôi. Cho nên quý vị cố gắng giống như cái bản tin hôm vừa rồi Tiến Dũng có nói đó, cố gắng tiết kiệm để dành cho những lúc mà đập bánh tráng, phải không? Phải Tiến Dũng? Lỡ có đập bánh tráng thì ít nhất mình có tiền mình đền, đúng không? Nhưng mà cố gắng kiếm chỗ nào có ít bánh tráng mà đi, cho lỡ mà có để dành mà kiếm chỗ nào ta phơi nhiều bánh tráng và đạp thì chắc cũng không đủ tiền mà đền, đúng không? Phải không Tiến Dũng? Thì nói vui vậy thôi, thì cũng cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin vừa rồi. Thì chúc Tiến Dũng tiếp tục có những ngày holiday sắp tới cho đến New Year được vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.